Nam mô
sức khỏe của tất cả Phật tử. Thì năm nay thì cũng như thường mỗi năm, thì chúng tôi cũng ghé qua Canada này sẽ thăm các cụ gia đình, rồi cũng thăm Phật tử, lời hỏi thăm thì nó qua mấy cái bài nói pháp. Nhưng mà kỳ nào thì thầy Trường Phước cũng hỏi năm nay đề tài gì, tôi còn không có đề tài, không biết đề tài gì hết. Thì thông thường đi đâu thì cũng ai hỏi gì không, thì rồi cũng chẳng có Phật tử nào hỏi gì hết. Cho nên rốt cuộc mình cũng phải tự nói lấy. Nên thực sự nếu mà đề tài, thì nếu là một cái đề tài mà nó chuyên môn một tí, chuyên đề, thì thực sự ra nó không có, nhưng lẽ không có ai nghe được. Bởi vì cái Phật pháp rất là khó hiểu và rất là thâm sâu. Và nếu mà nói đề tài nó không có, nó không phải là chuyên đề chuyên môn á, thì cái đề tài nó thì không biết nó như thế nào. Nếu nó là một đề tài, nhiều người ta hay nói là muốn cái đạo Phật nó có, mình muốn nghe cái gì nó cụ thể, nó trong thực tế. Nếu trong thực tế thì mỗi người ý kiến, ông thầy nói ra là ý kiến ông thầy, Phật tử nghe xong bảo con nghĩ khác. Chuyện nó là cái chuyện chung của cuộc đời, thì mọi người mỗi người một ý. Cho nên vậy đôi khi nể ông thầy thì ngồi nghe thôi, nhưng mà về cũng nói thầy nói thế nghe đâu có được. Thì cũng vậy, thì cũng như không. Cho nên vì vậy thực sự là lắm lúc là không biết nói cái gì, không biết lấy đề tài gì. Thì bây giờ nó cứ, nhưng mà cũng nó là như vậy, là nói chung hết. Cho nên nói hồi xưa những cái khóa học ở bên Âu Châu chăng nữa thì cũng không bao giờ mà có thể có đề tài được. Thì chúng tôi cứ vào trong lớp vậy thôi, xong rồi nhìn mặt mũi của những người Phật tử đó thì tự nhiên muốn nói thì nói, thấy đẹp đẽ thì nói gì hay, thấy xấu xấu thì nói nâng đỡ, không bao giờ chê đâu. Nhưng mà cái điểm chính yếu là làm sao thì nghe cái gì cũng được, nhưng mà làm sao nghe xong thì cái người nghe họ có sẵn cái tính tâm thì họ được giữ lấy. Nếu tốt nữa thì nó tăng trưởng thêm. Nếu mà tính tâm nó còn lỏng lẻo thì có thể nó chắc ra. Còn nếu mà chưa có tín tâm thì có thể phát sinh tín tâm. Thì cứ như vậy là thành công rồi. Ngoài ra là không có cái gì hơn nữa. Cho nên vì thế mà nếu mà có câu hỏi thì nó càng tốt. Thì trả lời câu hỏi thì cũng là một đề tài luôn. Đó, nhưng mà đôi khi thì phần nhiều Phật tử cũng không có hỏi hết, thầy nói sao con nghe vậy. Có nhiều khi thì bảo chứ con có nhiều thắc mắc lắm, nhưng mà tại sao đến đây nó quên hết. Thì bảo chà, tôi mà cũng có nhiều điều nói lắm mà đến đây quên hết thì thôi mình cũng tốt quá. Mình giải tán. Nên chính vì vậy thì bây giờ chưa biết đề tài gì hết. Thì trước tiên hết thì bây giờ mình tán thán là ca ngợi. Khen ngợi, ca ngợi. Thì những cái tán thán là ca ngợi, khen ngợi nó cũng là một cái điều khích lệ, một cái khích lệ lớn. Nó cũng làm cho người nghe, người Phật tử được tăng trưởng cái tinh tiến trong cái khả năng của mình. Thì chúng tôi nhớ có một người Phật tử đó phê bình một vị thầy. Thầy đó không có phải phê bình nặng, nhưng mà hơi phàn nàn. Thấy như vậy, thấy như thế, thấy như thế, thấy như vậy. Thế vậy. Hỏi tôi sao. Tôi bảo chứ mấy cái tính đó, mấy cái tính đó thì ở trên trong cuộc đời này á, nó có cả triệu người có cái tính đó. Mà trong số cả triệu người có cái tính đó mới có được người đi xuất gia như vậy. Cho nên giờ thì mình còn muốn gì nữa. Cho nên phải nói là thế giới này có bao nhiêu tỷ người thì cũng có bao nhiêu người. Tuy rằng Đạo Phật là một tôn giáo lớn, nhưng mà trong những số tôn giáo lớn thì Đạo Phật vẫn không so bằng được về cái con số tín đồ. Nhưng mà mình cũng biết được là trong số như vậy thì có những người có cái duyên với lại Đạo Phật. Nếu mà cứ so ra thì chúng tôi thì theo Đạo Phật và cũng rất là thích về Phật Pháp, và mà suốt cái cuộc sống xuất gia là đeo đuổi cái Phật pháp, là chúng tôi vẫn phải kết luận là nó khó vô cùng. Cái đạo Phật là một cái tôn giáo mà nó hầu như là nó đi ngược lại với cuộc đời. Thì mình nói đơn giản thì nó như vậy, nếu cuộc đời này nó là chân lý thì tất cả chúng ta đều là thánh hết. Mà nếu ai cũng nói là câu tôi là phàm mà, thì phàm thì có nghĩa là mình không có chúng, mình chưa có chúng gì hết. Bây giờ mình nói đơn giản đó, cái chữ đúng hay là chữ chúng thì tức là nó là chân lý. Bây giờ nếu mà mình mà đúng thì mình không phải là phàm nữa, mà tất cả con người mình ai cũng thấy mình là phàm hết. Cho nên vì vậy dĩ nhiên là mình đi ngược với chân lý. Mà nếu đạo Phật là chân lý thì dĩ nhiên đạo Phật sẽ ngược với mình. Cho nên nếu mà mình so ra thì theo tôn giáo nào cũng dễ hết, nhưng mà bao giờ theo đạo Phật thì nó cũng khó nhất. Chính vì vậy mà những ai mà có duyên với đạo Phật thì phải công nhận là nó rất là đặc biệt, hy hữu. Thì tôi nói không phải vì là tôi là ông thầy của đạo Phật, thầy tu mà tôi nói như vậy, nhưng mà là qua bao nhiêu cái tu hành nỗ lực nó tư duy thì tôi thấy đạo Phật rất là khó và rất là ngược đời. Thế mà vẫn có con người có duyên với đạo Phật. Nói cách khác là vẫn có những cái con người ở trong, mình nói theo đạo Phật là ở trong vô minh, mà vẫn có duyên với lại giác ngộ. Những con người mà ở trong cái mê lầm mà vẫn có duyên với chân lý thì những con người là phải đặc biệt. Nên vì vậy thì trong số những người Phật tử như vậy, Phật tử thì tính ra thì nó có vẻ cũng nhiều, nhưng mà nó cũng rất là phức tạp. Thì mình cũng biết các tôn giáo khác cũng vậy, như là thí dụ bây giờ bên đạo Chúa họ cũng có Thiên Chúa giáo, có Tin Lành. Tin Lành cũng rất nhiều phái, Thiên Chúa giáo cũng rất nhiều, thì đạo Phật cũng như vậy, Phật cũng như thế. Thành ra mình cứ tính như vậy. Rồi mình cũng biết rằng là cái Phật tử, tức là những người có duyên với đạo Phật, những người có duyên với đạo Phật như vậy thì có duyên thì căn bản nó ở chỗ tức là mình có quy. Nhưng mà trong số những người Phật tử quy như vậy mà thì đi chùa thì vẫn là thiểu số. Rồi đi chùa rồi biết tụng niệm, rồi biết công quả, rồi biết nghe pháp thì lại càng thiểu số nữa. Phải nói là càng thiểu số hơn nữa. Và những cái thiểu số như vậy mà khi mà những vị mà có nghe pháp là những vị mà mình có thể nói là chính thức có cái duyên với cái đạo Phật. Thì cái Phật pháp là cái chỗ nói lên cái chân lý mà Đức Phật giác ngộ, mà chúng tôi nói nó là rất là ngược lại với cái thế gian. Cho nên vì thế mà mình thấy rằng là phải nói rằng là những vị Phật tử mà biết đi chùa, biết tụng niệm, biết công quả, biết nghe pháp thì phải là tán thán. Nếu mà cứ nhìn nhận kỹ lưỡng vậy đó
để thấy rằng là cái số đó không phải là nhiều tí nào mà rất là thiểu số, thì phải nói là càng đáng tán thán nữa, càng ngợi hết sức là công đức vô cùng. Cho nên nói là thì dù con người mình có nghe được đến đâu và hiểu được đến đâu và tiến bộ đến đâu không biết, nhưng mà có cái duyên đó thì phải biết nó là hy hữu, cho nên không thể nào mà không tán thán được. Nên xin tán thán ca ngợi trước hết quý vị Phật tử. Mà mấy năm trời qua, bao năm thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, và mọi người đều theo đó một tuổi đời nó càng tăng trưởng, sức khỏe càng giảm, nhưng vẫn tiếp tục đi chùa nghe pháp thì lại càng phải tán thán nữa. Đó là điều tốt, tuy rằng đến cái lúc mà mình không còn đủ sức nữa thì lúc đó đó là nó bắt buộc như vậy. Nhưng mà trong suốt cái quãng đời, cái thời gian mà mình còn có sức khỏe, mình còn có cái duyên với đạo thì mình vẫn tiếp tục thực hành những cái công đức đối với Tam Bảo. Nên thực sự đó là điều rất là quý báu, rất là tốt đẹp. Người ta thường nói dùng cái chữ hành trang ra đi, đó là những cái hành trang để mình mang ra, để mình mang đi theo mình sau khi mà mình đã sống trọn vẹn cuộc sống này, thì mình đi theo là mình có số vốn liếng của mình. Khi mà mình sinh ra đời, thực sự không phải sinh ra bằng đúng là hai bàn tay trắng thì đúng, nhưng mà không phải là một cái đầu óc trống rỗng và trắng bóc đâu. Mình có một cái vốn liếng. Cái vốn liếng nó nằm sẵn. Và cái vốn liếng đó, có cái vốn liếng đó mình mới sinh ra đời, mới được sinh là con người. Và mình mới có thể nói là lớn lên làm được điều này, được điều kia. Thực sự ra thì cuộc đời sẽ dạy mình từ lúc nhỏ, dạy mình cho đến khi mình trưởng thành. Nhưng mà nếu mà mình không có sẵn cái vốn liếng ở bên trong của mình, nếu mà mình là trống rỗng hết ở bên trong thì mình chỉ như cái cây cục đá. Nhưng mà mình có sẵn, mình có sẵn những cái vốn liếng. Những cái vốn liếng của mình nó là những cái mà mình đã thực hành ở trong đời trước. Mà cũng nhờ những cái vốn liếng đó mà mình mới có một cái duyên đến là nó kéo đến để mà gặp đạo Phật, nó chiêu cảm như vậy. Có rất nhiều người, người ta không biết đến đạo Phật mà người ta rất là thông minh, người ta có thể là bác học. Mà mình thì là một người rất bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng mà mình lại có duyên với đạo Phật, cho nên mình có một cái vốn liếng đặc biệt. Cho nên mình hiểu cái chỗ đó mà là nó từ đâu, nó từ cái đời trước của mình. Và thực sự là cái đời này của mình thì nó đang tiếp tục, nó đang còn thực hành tiếp. Cho nên nhìn theo đời sống thì con người mình cái gì nó cũng, mình cũng tin là nó có cái duyên đưa đẩy. Đôi khi mình cũng tin nó là một cái số phận, mình cũng nói nó là một cái thuộc về bói toán, vận mệnh số phận.
Nhưng mà theo đạo Phật ấy, thì cái nó tất cả những cái gì á là nó có duyên này, nó đều là cái nhân quả của mình. Đạo Phật nhìn con người sống, đặc biệt là loài người mình, con người mình sống thì cái sự sống của mình là một cái nó hoạt động tạo tác. Căn bản của cái hoạt động tạo tác đó của mình là nuôi sống mình. Mình thấy bất cứ con vật cũng vậy, con ong sáng ra nó cũng bay như vậy, nó làm việc, nó bay hút nhụy hoa gì vậy, nó làm cái công việc của nó suốt một cái cuộc đời của nó. Thì căn bản của con người cũng vậy, sinh ra đời, lớn lên, trưởng thành, bắt đầu hoạt động làm việc để sống, sống suốt một đời như vậy. Nhưng mà đôi khi mình cũng thấy con vật nó cũng tàn hại lẫn nhau để nó sống. Đôi khi mình cũng thấy con người đôi khi cũng cạnh tranh với nhau để sống, mà đôi khi bóc lột người khác để sống, đàn áp người khác để sống. Đôi khi mình thấy cũng có những con người sống mà biết làm thiện, biết giúp đỡ, biết giúp ích cho người khác. Cho nên trong cái cuộc sống này đấy, con người không phải chỉ sống ở trong cái thân mạng của mình, mà ngoài ra nó còn có một cái liên hệ với đồng loại và loại khác nữa. Và trong cái liên hệ đó thì mình có tất cả những cái hoạt động. Những cái hoạt động đó là, trong đạo Phật kêu nó là nghiệp, nó thuộc về thiện hoặc ác. Nó có cái hoạt động thứ ba nó kêu là không thiện không ác, danh từ gọi là vô ký. Ký có nghĩa là ghi nhận, xác nhận nó là hoặc thiện hoặc ác. Nó không có xác nhận được nó là thiện hoặc ác, kêu nó là vô ký. Đó là những cái hành động đi làm của mình, những hành động uống nước, ăn cơm của mình để nuôi sống mình, đó là những cái hành động mà không thiện không ác. Nhưng mà bắt đầu nó liên hệ với người khác, những sự vật khác, những cái loài khác, trong đó nó có những cái có lợi hay là bất lợi cho mình, thì nó có thể trở thành là thiện hoặc ác. Cho nên cái đời sống của mình nó có nghĩa thế nào nếu nhìn theo đạo Phật? Thì nó có nghĩa là mình sống thì nó là một cái sự tiếp tục của cái đời trước, và nó sẽ còn tiếp tục nữa qua đời sau. Đầu tiên hết đó là nhìn một đạo Phật thế cuộc đời này nó như vậy, con người mình nó như thế. Và khi tiếp tục như vậy thì nó là như thế nào? Thì mình biết rằng là cái tiếp tục này nó cứ thế, nó không thay đổi hay là nó như thế nào. Thì đạo Phật sẽ cho mình hay là có thể nó không có thay đổi gì nhiều, nhưng mà chắc chắn là nó phải thay đổi. Đâu có thể nào mà năm trước với năm nay mà mình vẫn là một người không có thay đổi. Cho nên là nó phải có thay đổi thì chắc chắn, nhưng mà nó có nhiều cái biến đổi mà bất ngờ, nó không có thể tưởng tượng nổi. Ngay trong một đời này của mình nó cũng có những cái biến đổi như vậy, huống gì là nó tiếp tục qua đời sau. Bây giờ mình biết có một người đó là một sinh viên, học cũng giỏi, hiền lành, ngoan ngoãn. Mình quen, biết, mình biết rõ. Thì bất ngờ bữa nào mình nghe là cái cậu sinh viên nó giết người, giờ bị bắt vào tù. Từ sinh viên mà trở thành tù phạm, tội nhân. Nó có một cái biến đổi, nghĩa là thực sự là sai khác vô cùng, đột ngột. thì trong một cái đời này của mình là cái con người đó vẫn là cái con người đó, cái lý lịch nó vẫn mang tên như vậy, vẫn cha mẹ như vậy, mà còn có những cái biến đổi bất ngờ như thế thì huống gì là mình trải qua cái đời sau. Chúng tôi nói là để mình nhận định đạo Phật nhìn thế nào cái cuộc sống của mình thì mình thấy nó là như vậy. Cho nên cái đời, cuộc sống đời sau của mình nó sẽ thay đổi và nó có nhiều cái rất là sai khác mà mình không có thể tưởng tượng được. Cho nên Đức Phật nói ra cho mình biết những cái sai khác như thế nào. Cho nên cái đời sau của mình nó có những cái sai khác, nó chênh lệch nhau một cái cách mình không tin nổi. Đó là ví dụ đời này mình là con người, đời sau mình là con vật, nó biến đổi đến mức như vậy. Và những cái mà kinh khủng đau đớn thì nó cũng kinh khủng lắm, là đời này mình làm con người rất sung sướng, đời sau mình ở dưới địa ngục thiêu đốt. Cũng có những cái thay đổi mà mình nghe xong mình rất vui mừng, là đời này mình là con người, đời sau mình ở cõi trời. Đời này là mình là một người nghèo, đời sau là mình là một người rất giỏi, rất giàu có. Cho nên những cái biến đổi nó có hai mặt như vậy, một cái mặt khổ, mặt sướng. Thì mình bảo ai là cái người đặt ra cái nguyên lý đó, ai là cái người sẽ phán xét rằng khi sau khi mình mất đi, mình sang đời sau, người đó sẽ nói là anh phải đi xuống địa ngục, anh này phải lên trên cõi trời. Mà có một người phán xét như vậy thì dựa vào đâu mà phán xét? Thì đạo Phật sẽ cho mình hai cái. Thứ nhất, không có ai phán xét hết. Còn điều thứ hai, dựa vào đâu mà nó có biến đổi như vậy? Thì cái anh sinh viên mà trở thành tù nhân bởi vì anh tạo ra một cái tội ác, cái tội ác nó đưa đến cái kết quả biến đổi sai khác như vậy. Có một cái người nghèo cùng nghèo khổ, nó làm một cái việc nghĩa hiệp nào đó, cái được mọi người ca ngợi. Thời nay còn có nó Facebook gì đó, rồi cái lên đó cái mọi người thưởng tiền, thưởng tiền, thưởng cho, cái thành ra tự nhiên có cả $100,000 chẳng hạn vậy. Nó mình biết là vậy. Thì cũng do một cái hành động như vậy, cho nên cái đời sau của mình ấy, nó biến đổi như thế nào là nó tùy thuộc cái hành động hiện tại của mình, tức là cái nghiệp hiện tại của mình, thiện ác là sao. Và cũng có thể là mình không có biến đổi nhiều, tức có nghĩa là mình vẫn sinh ra là con người, nhưng mà chắc chắn là không cùng cha mẹ, không có, đôi khi cũng không phải là cùng cái dân tộc nữa. Lúc nhiều người ở đây rồi cái mất ở đây, cái sinh ra là quê bếp còi. Hoặc là mình sẽ trở thành điên, Canadian. Có nhiều người thì sinh sang Mỹ, có nhiều người thì trở lại Việt Nam. Mình không có thể liệu được, biết được cái đó. Mà nhưng mà sinh những cái đó thì nó vẫn là ở nơi cái nghiệp, nghiệp thiện. Đôi khi mình làm về cái thiện, nhưng mà mình thấy là cái tâm mình nó thấy là cái cách thiện tốt của người Âu Mỹ nó là cái lý tưởng của mình, mình rất hâm mộ nó. Thì có thể đời sau mình cũng làm tùy thiện, đời sau mình sinh ra thì mình sinh ra là người ra nó đại, và mình cũng vẫn là con người, và mình vẫn có cái tính tốt của mình như vậy. Nhưng mà cái lúc đó là khi làm ra nước đại rồi, Canada rồi ấy, lúc gặp Việt Nam tự nhiên thấy cảm tình. Mỗi lần nghỉ hè thích về Việt Nam nghỉ hè chẳng hạn như vậy. Cho nên phức tạp nhiều cái. Con người ta sống thực sự ra cái thân tướng của mình nó là một cái kết quả, nhưng mà nó không có vĩnh viễn là mình. Mà cái thay đổi, cái là con người của mình, và nó biến đổi thiên hình vạn trạng, nó chính là cái hành động, cái nghiệp của mình. Và cái hành động của mình ấy, thì nó lại được điều khiển bởi cái tâm thức. Chính cái tâm thức của mình ấy, nó biến cái hành động của mình ấy, trở thành thiện hay ác. Cho nên tâm thức nó như là một cái phẩm chất, nó là một cái mình có thể nói là một cái liên tục của đời sống của mình. Còn cái phần vật chất của mình, cái thân của mình, cái mỗi một đời sống á, là sau khi mình sống trọn cuộc đời đó là nó tan rã, nó tan, cho nên cát bụi trở về cát bụi, nó không có đi theo đâu được mình hết á. Mà nhưng mà chính cái tâm thức của mình á, nó tiếp tục. Và cái tâm thức đó của mình á, nó không có một cái hình tướng, hình dáng gì cố định của nó hết. Và nó không có một cái đường hướng gì cố định của nó hết. Và tất cả những cái đường hướng sẽ đi của nó và những cái hình dáng nó sẽ có đó là tùy theo cái nghiệp nó đã tạo, nó đã có tạo ra. Cho nên không có thần thánh nào tạo ra mình, chính nghiệp của mình tạo ra mình. Nghiệp của mình lấy cái chất liệu mà vô tướng vô hình là tâm thức, lấy cái chất liệu đó mà tạo tác ra. Nghiệp mang cái tính chất là nó có một cái phẩm chất hình tướng ở trong đó, nó dựa vào cái tâm thức đó để nó không bao giờ nó mất đi, nó sẽ còn mãi và nó sẽ hiện ra, nó sẽ hiện ra cái phẩm chất của nó là sướng hay khổ, thuộc loài nào, nó ra làm sao. Cho nên mình có thể nói là đạo Phật là một cái đạo, người ta thì thường nói, có nhiều người thì nói là đạo Phật là một cái tôn giáo thiền định, là cái chính yếu của đạo Phật. Có nhiều người thì nói chính sự giác ngộ, trí huệ là cái chính yếu của đạo Phật. Nhưng mà thực sự ra thì nhân quả là ý nghĩa chính của đạo Phật. Cái trí huệ của đạo Phật đó là cũng do là vì thấy ra được nhân quả đến tận cùng cho nên kêu là trí huệ. Mà thiền định gì đó thì cũng chỉ là một cái hành động, tức là cũng là một cái nghiệp nhân. Bởi vì con người ta sống thì mình biết rằng là con người của mình sống thì mình rất là bằng lòng với cái cuộc sống của mình rồi. Thế là khi mình là con người thì nó có nhiều cái nó sáng sủa, nó không giống một con vật. Tuy rằng mình cũng mỗi ngày cũng đi cày, cũng đi làm, nó y như là một cái con ong, con kiến ấy thôi. Nhưng mà mình có một cái nhận thức, nhận biết ở trong đó. Mình cũng biết rằng là sao mà làm quá như vậy. Mình cũng cảm thấy bị stress, mà mình cũng cảm thấy nó không có lý tưởng. Nhưng mà con ong với con kiến nó không có mấy cái đó, nó cứ như vậy nó sống, cho nên nó không có sáng gì hết á, nó mù tối ở trong cái đời sống của nó. Nó sống như một cái máy. Nhưng mà con người ấy, thì nó sẽ nhận ra, nó sẽ nhận biết. Cho nên con người ấy, là cái tâm thức của con người ấy, nó không có bị tối đến cái mức như con vật. Tâm thức của con người nó sáng, nó nhận thức ra. Và con người nó biết rõ rất nhiều về cái vấn đề sướng với khổ hơn con vật rất nhiều. Cho nên đôi khi con người nó cũng có thể thấy cuộc sống này nó gò bó, cuộc sống này nó tù túng, cuộc sống này nó không có được tự do. Còn khi mà đã sinh ra con vật rồi ấy, thì cứ thế nó sống thôi. Cho nên vì vậy nếu mà mang cái nghiệp của con vật đó, nó sẽ vào, nó sẽ hiện hiện sinh ra, hiện hữu ra, và từ cái cộng nghiệp với nhau nó thành một cái loài. Đạo Phật thì vẫn lo sợ nhất cái vấn đề là khi mình đã là một con người, mình đã mang cái tâm thức của con người, mình phải cố gắng làm sao tránh đi những cái nhân để mà nó đưa mình vào trong cái loài súc sinh hay ngạ quỷ hay địa ngục, cố gắng tránh những cái điều đó. Cho nên cái dạy dỗ của đạo Phật đều là ở cái chỗ đó, bởi vì Đức Phật thấy nhân quả thì biết rõ khổ từ đâu ra, và biết rõ là khổ từ đâu ra, tức là khổ là quả, và biết rõ là từ đâu ra có nghĩa là nhân, và biết rõ nhân rồi thì nó mới có thể gọi là cứu độ được. Nhân nó chính là cái hành động của chính mình. Cho nên vì vậy mà mình biết rằng là khi mà Đức Phật nói là cứu độ chúng sinh thì nó đó, thì nó chính là cái chỗ mà thấy ra hết cái chân lý của chúng sinh là chân lý nhân quả, và phải làm sao cứu độ. Cái chuyện cứu độ là cái chuyện ưu tiên số 1 ở trong đạo Phật. Còn cái chuyện mà để mình thành một cái quả báo này hay là mình thành một cái quả báo kia, bây giờ mình muốn là thành một người giàu có, mình muốn thành một cái người tài giỏi, mình muốn được sinh cõi trời, mình muốn được sinh ra làm vua, những cái đó là nó vẫn thuộc về nhân quả. Cho đến đôi khi mình biết là trong thời Đức Phật thì xứ Ấn Độ có một vị Phật tử hỏi là sao mà thấy hình như Phật nào cũng là sinh ở xứ Ấn Độ hết sao vậy? Thì nếu mà theo cái trong kinh điển thì đúng như vậy thôi, đó là cái nơi để thành Phật. Thì mình biết là xứ Ấn Độ chính vì là cái nơi mà nó xuất hiện ra Phật, là bởi vì đó là một cái nơi cái tinh thần tôn giáo nó mạnh nhất. Đó, nó mạnh nhất. Cho nên có một vị thầy nói là nếu mà mình hỏi người Ấn Độ đó có muốn giàu có không, có muốn sung sướng không, thì mà muốn chứ. Nhưng mà nếu mà nói nếu mà giàu có sung sướng mà không có thượng đế thì có chịu không, thì nó sẽ lắc đầu hết không. Cho nên mình biết đó là một cái nơi mà cái tinh thần mà tối tôn tối cao vô thượng nó bao la viên mãn này, nó nằm ở nơi đó. Người ta tin như vậy và người ta có rất nhiều vị thực hiện đi tìm kiếm để thành tựu những cái đó. Cho nên mình hiểu chính vì vậy mà muốn làm một vị toàn giác viên mãn thì đó chính là cái nơi để mà trở thành một bậc toàn giác viên mãn như vậy. Cho nên dù là mình có không có hợp với Ấn Độ đến đâu đi chăng nữa, không thích đến đâu đi chăng nữa, nhưng mà mình cũng biết rằng là tại sao mà chư Phật lại đều ở xứ Ấn Độ, bởi vì đó nó cũng như là một cái lò nung luyện đốt để nó ra những cái chất, những cái kim kết tinh lên những cái kim loại quý báu nhất như kim cương chẳng hạn. Thì không có ai mà thích mà ở trong cái lò nung vậy, nóng mệt gì đủ thứ hết. Ở đây nó có người sống rất là, mình nói là rất là thiên nhiên, rất là tự nhiên với cái tự nhiên của cuộc đời này. Cho nên mới có những cái đạo mà lõa thể, tức là trời sinh mình ra làm sao thì mình sống như vậy. Tại sao mà quý vị lại cứ đắp lên người đủ thứ hết, những thứ gì vậy? Trời sinh mình sao mà mình sống như thế? Cho nên mình biết là có rất nhiều những ngoại đạo, có những như rất nhiều những cái kiến chấp mà chính ở những cái nơi trong kinh Hoa Nghiêm, Ngài Văn Thù có nói câu: ở những cái nơi nào nó toàn là cây độc không thôi, chắc chắn ở nơi đó nó sẽ có một cái cây quý nhất, cái cây đó nó sẽ trị được tất cả những cái loài độc đó. Cho nên ở Ấn Độ là cái chỗ họ đi tìm cái chân lý tối thượng và viên mãn. Nhưng mà đồng thời có rất nhiều cái tà kiến sai lầm về cái chân lý. Cho nên vì vậy chư Phật xuất hiện ở đó, mà ở nơi đó nó có rất nhiều người tu tập, và trong cái sự tu tập của họ, cái vấn đề tu tập thiền định ấy, nó là một cái họ ra sức vô cùng. Bởi vì cái tâm thức thiền định ấy, là một cái tâm thức nó vượt ra khỏi cái tâm thức bình thường hàng ngày của mình, cái tâm thức con người của mình, nó vượt ra khỏi cái tâm thức của mình, nó vượt ra khỏi cái trí huệ thông minh của mình. Cái tâm thức, cái trí huệ thông minh của mình là các nhà bác học đó, đó cũng không có vào thiền định được, dù là những cái vị đó bắt buộc phải có những cái tập trung rất mạnh, có những cái định tâm rất mạnh, nhưng mà không có nhập vào thiền định được. Cho nên những vị đó họ muốn đi tìm một cái chân lý, họ muốn đi tìm một cái gọi là bất tử, mà nó nằm không có thể nào mà nó nằm bên ngoài được. Nó không có thể nào là một cái thuốc ở bên ngoài, thuốc trường sinh như là bên Trung Quốc thường nghĩ được. Khi mà chính cái bản chất của mình nó không có cái bất tử ở trong mình, cho nên những cái việc đó họ đi tìm cái bất tử đó, nó qua cái tôi luyện cái tâm thức, nó tôi luyện cái tâm thức là nó phải vượt qua tất cả những cái phân biệt, tính toán, tư duy của thế tục. Cho nên những cảnh giới thiền định đó, những vị đó đã xác chứng là khi mà Đức Phật đi xuất gia đó, đã từng học những cái thiền định đó, nó đưa cái tâm mình vào một cái trạng thái nó không còn là cái tâm thức của thế gian này nữa. Cho nên những cái đó Đức Phật khi mà thành tựu rồi, giác ngộ rồi, cái giác ngộ của Đức Phật nó bao trùm hết tất cả, tất cả những cái trạng thái tâm thức của con người, từ các cái loài súc sinh, địa ngục, ngạ quỷ, nó cũng đều là từ tâm thức mà nó hiện ra, nó theo nghiệp, cho đến những cái thiền định nó đó, nó cũng đều là dựa vào tâm thức và nó theo cái nghiệp định mà nó hiện ra cái cảnh giới của nó. Nên trong đạo Phật mới phân những cái cảnh giới thâm sâu ra, nó trở thành là hai cái cõi nữa, cộng với lại cái cõi con người, một số cõi trời là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh rồi đó, mới phân nó là ba cõi luân hồi. Cái cõi con người cái này, sáu cõi luân hồi con người á, thì nó kêu là cõi dục. Còn những cái cõi thiền định nó kêu là cõi sắc và cõi vô sắc. Nhưng mà cái chất liệu nó đều là tâm thức hết, và nó có, nó hiện, nó thành quả này nó, thì nó đều là do nghiệp, nó đều là do nghiệp nhân của nó. Không có ông trời nào, không có ông thượng đế nào đặt ra, ông thượng đế nào đặt ra địa ngục, mà do nghiệp nhân tạo tác của chính hữu tình. Mà cũng không có ông trời nào đặt ra cái cõi thiền định hết, mà do những cái nghiệp nhân của những hữu tình tu tập thiền định. Nếu như những cái hữu tình nó bỏ hết tất cả những cái hoạt động của xã hội này, vào trong rừng núi tĩnh lặng như vậy, ngồi tĩnh tâm đến cái mức độ mà nó nhập định như thế đó, thì biết như vậy là cũng do cái nghiệp mà nó ra, cũng là nhân mà nó ra cái quả đó. Mà tất cả những cái nghiệp đó nó đều dựa vào tâm thức, là nó lấy đó là một cái chất liệu của nó. Như là một người, như là mình lấy đất sét là chất liệu, một đứa bé nó có thể nặn ra một cái hình một cách rất là vụng về, cho đến cái người bình thường lên cho đến một nghệ sĩ hạng nhất, thì nó đều là cái nghiệp nó khác nhau. Nghiệp của đứa bé đấy là nghiệp của cái người bình thường, nghiệp của cái người khác khá, nghiệp của người có học mà nặng tượng này nó, cho đến nghiệp của một nghệ sĩ nổi tiếng. Nghiệp nó khác nhau nhưng mà nó cùng cái chất liệu. Cái chất liệu đó là cái đất sét chẳng hạn vậy. Cho nên thì thế đó, là khi mà Đức Phật mà muốn cứu độ chúng sinh thì Đức Phật phải thấy rõ. Tại vì cái bản nguyện cứu độ của một vị Phật đó, không có chỉ có cứu con người, mà cứu tất cả hữu tình. Mà hữu tình á, thì là từ nhân quả mà hiện ra. Thì có bao nhiêu loại hữu tình đây? Thì một vị Bồ Tát đó, phải khi mà phát cái bồ đề tâm đó, là phải nhiếp hết bằng đó cái tâm thức, những cái gì mà ở trong nhân quả và dựa vào tâm thức để hiện ra, thì Bồ Tát đều là đối tượng của Bồ Tát cứu độ. Cho nên nó có cả cõi sắc, cõi vô sắc nữa. Cho nên khi Đức Phật giác ngộ thì cái sự giác ngộ của Đức Phật đó, nó không còn có một cái gì đứng ngoài cái thấy biết của giác ngộ nữa. Cái giác ngộ đó là để cứu độ hữu tình, thì không có một hữu tình nào còn đứng ngoài cái thấy biết. Và Đức Phật thấy hết tất cả mọi hữu tình gốc từ đâu ra hữu tình đó. Nên vì vậy mình hiểu là trở lại thì Đức Phật nhìn theo cái con mắt giác ngộ Đức Phật nói lại cái pháp, thì cái pháp Phật cho mình biết rằng là cái cuộc sống của mình thì mình là hữu tình, hữu là có, tình là tâm thức, tình cảm. Cái tâm thức đó là cái như là cái bản thể của mình. Cái tâm thức đó hiện giờ đó, nó đang ở trên một cái mức độ, một cái trình độ gọi là con người. Và mình không có thể nào nói chắc rằng là tâm thức là con người. Nếu tâm thức là con người thì bất cứ loài nào nó có tâm thức nó đều là con người hết. Cho nên tâm thức mình nó chỉ là ở, mới ở một cái cấp bậc, một cái trình độ con người. Và bởi vì là nó chưa có một cái căn bản vững chắc, cho nên nó có thể rớt bất cứ lúc nào, và nó cũng có thể tiếp tục leo lên. Và tất cả cái rớt và cái leo lên nó đều tùy thuộc cái nghiệp nhân của mình, tức là cái hành động, cái nghiệp của mình, thiện ác của mình. Nên đó là cái Đức Phật nhìn. Thành ra trong chúng ta, một khi mà đã có tâm thức mà bây giờ mình ở đến cái mức độ, trình độ của con người, mình nghe nó rất sáng sủa. Tâm thức của con người nó có thể nghe, biết, hiểu bất cứ vấn đề gì. Khi mà đã đến cái trạng thái tâm thức của loài người, có thể loài người không có nhìn thấy xa, nhưng mà loài người có một cái trí lực suy luận. Và đồng thời cho đến bây giờ thì mình cũng biết là không những suy luận mà còn tạo tác, tạo ra máy móc để có thể nhìn xa, nhìn xuyên qua không gian đến nơi rất xa xôi. Nó đều từ nơi cái trí lực của con người. Thành ra con người ở trong một cái trạng thái, ở trong một cái mức độ về tâm thức ấy, tuy rằng là về cái thanh tịnh, cái định tĩnh thì không có thể nào bằng cõi trời được. Cho nên cái trí lực của cõi trời nó nhìn không có cần bằng máy móc, mà bằng chính cái tâm trí của cái vị cõi trời, nó có thể nhìn thấy rất xa. Nó được gọi là thiên nhãn. Con người không có bằng như vậy được, con người không có thấy như vậy được. Đồng thời con người thấy, dù là dùng máy móc đi chăng nữa, con người thấy không có ra khỏi được cái nghiệp thức của mình. Đấy. Con người không có thể thấy là địa ngục hay ngạ quỷ hay cõi trời. Nhưng mà cái thiên nhãn đó, là nó có thể thấy qua các loài khác được nữa. Thì nó cũng đều là từ cái chất liệu của nó đều là tâm thức, và nó đều do một cái nghiệp. Một cái nghiệp đó đối với con người mình là một cái nghiệp siêu việt, một cái nghiệp thanh tịnh vô cùng. Đấy. Thì cái nghiệp đó nó phát hiện ra cái kết quả của nó. Đấy. Cái kết quả với cái nghiệp nó đều dựa vào cái chất của tâm thức. Thành ra nó trở thành là cái thiên nhãn đó là chính là cái thấy của tâm thức của người cõi trời. Thì đối với đạo Phật thì như vậy là mình thấy là con người của mình có tất cả mọi cơ hội nếu mình muốn. Nhưng có thể nói là không có phải là thành công ngay một đời. Tức là mình có thể trở thành cõi trời, mình có thể đắc được thần thông thiên nhãn, mình có thể đắc được nhiều cái mà khó tin được, siêu việt lắm của thần thông á. Trong đạo Phật thường nói là cái điều thần tốc á, đi xuyên qua tường, đi xuyên qua núi, đi trên mặt nước, đi trong không à, vậy. Mà cái thời của Đức Phật thì rất nhiều đệ tử của Đức Phật chứng đắc thần thông. Do bởi vì những vị đó có những cái vốn liếng nhiều đời tích góp, những cái vốn liếng đó nó rất là mạnh mẽ, mình kêu nó là công đức, là những cái năng lực nó rất mạnh. Nó mới dựa vào cái chất liệu của tâm thức đó mới phát hiện được cái kết quả của nó. Những cái kết quả đó nó không thể nói được, nhưng mà nó vẫn thuộc về nhân quả. Mình nhớ vậy, hoàn toàn chỉ là nhân quả. Và mình có thể nói thẳng ra một điều, mà đã thuộc về nhân quả thì nó vẫn nằm ở trong cái khổ đế của đạo Phật, nó không thể nào thoát ra khỏi. Tại vì nhân quả thì là tự động, nó phải có cái lúc nó hết, và nó không có tự tại được. Cho nên vì vậy là nó, cái chữ tự tại đây là chỉ cho cái giải thoát, cho nên nó không có giải thoát được. Tức là một khi mà mình đã thành tựu được cái nhân của thiền định thì mình phải sinh về cái cõi trời đó. Mình muốn không sinh cũng không được, mà mình phải sinh về đó, mình phải có thiên nhãn, mình muốn không có cũng không được. Cho nên nhân nó theo quả, quả nó theo nhân vậy. Và mình phải sống trong vòng bao nhiêu lâu đó, rất là lâu, nó mới hết cái hiệu lực của nó. Cho nên đối với đạo Phật, vấn đề nghiệp nó là cái đầu tiên hết. Mình trở lại là cái tâm thức của mình là một cái nó hầu như là mình không có biết nó là cái gì, nhưng mà nó chính là cái bản thể của mình. Và cái bản thể đó là một cái bản thể luân hồi bất cùng tận. Cái bản thể luân hồi nó thay đổi là nó cái nghiệp, cái nghiệp nhân. Cho nên nếu mà nói tâm thức nó vô hình tướng thì cái mặt hình tướng của thế gian này gì đó là nó nằm ở nơi nghiệp. Thì khi mình tạo nghiệp như vậy, mình tạo ở nơi sắc tướng. Và mình nghe nói là nó mới, cái nghiệp nó mới huân tập vào trong cái tâm thức của mình. Và người ta mới nói là thức thứ 8 mà lại ra thức ấy, nó mới huân tập vào trong cái tâm thức của mình. Cho nên trong cái tâm thức của mình ấy, là nó có những cái hình bóng của sắc tướng. Và những cái hình ảnh, hình bóng của sắc tướng nó chiếu theo cái nghiệp. Cũng như là khi mà người ta nặn đất sét thì người ta đem cái nghiệp của người ta vào cái bề mại của cái đất sét. Cái bề mại của đất sét nó chỉ giữ lại cái nghiệp đó, nó giữ lại cái nghiệp đó rồi nó mới hiện ra cái quả của nó. Thì nếu mà cái người đó, cái nghiệp của người nó vụng về thì cái quả nó vụng về. Cho nên nói là mình biết là thực sự mình nói sơ sơ qua phần nào những cái nguyên tắc nhân quả của đạo Phật, mà thực ra nó rất là phức tạp. Rồi mình mới thấy là sao đạo Phật thâm sâu như vậy. Cái thâm sâu, cái trí huệ chỉ là cái nơi mà gọi là phân tích, khảo sát tận cùng cái lý nhân quả mà thôi. Cho nên vì thế cuộc sống của mình đôi khi mình muốn sống ngoài đời, sống lúc nào mình nghĩ mình thích thiền định quá thì mình bỏ đi tu, mình qua mình theo bên Nam Tông tu thiền định này nọ, hoặc là đôi khi mình thấy thiền định của Ấn Độ giáo có bộ nó có vị, vị có vị đây không phải vị cà ri đâu, mà nó có cái là mình cảm thấy nó thích hợp với mình lại đi tu với đó. Thì cái đó tùy mình, tùy cái thích của mình, nhưng cái tâm thức của mình nó sẽ hoạt động, nhất là khi mình đã là con người. Cái con người mình có thể mở ra một cái con đường hoạt động của thiện, mình chủ trương thiện, làm điều tốt, mình làm điều từ thiện, mình lập những cái hội từ thiện, mình bố thí, mình này nọ, là mở ra một cái hành động thiện. Có những cái người mình coi họ là điên rồ, những cái kẻ nó điên rồ, nó nghĩ tưởng mình cũng không tưởng tượng nổi là sao nó nghĩ như vậy, nó nghĩ sát nhân giết người. Thì chúng tôi cũng vô tình coi tờ báo thì mới thấy là nó có một cái nhóm mà nó giết người bên Nga, mà khi mà nó nói về cái tay đầu đảng đó, thì cái thằng đầu đảng nó nói rằng là mỗi lần nó giết người, mấy thằng kia diễn tả nó giết người là nó giết rất là sung sướng, rồi nó giết rất là thoải mái, và nó còn nói rằng là tụi nó sẽ làm một cái khủng bố khi mà nó thấy xe điện chạy qua đó, nó khởi lên một cái tâm tưởng, nó nói rằng là mình sẽ cho nổ tung. Và nó nói là, tức là mấy đàn em ấy kể lại là khi ấy, mà những cái xác người băng bay lên ấy, máu văng ra ấy, nó vào nó thấy rất là khoan khoái, thì mình có thể tưởng tượng nổi không? Nó cũng là con người, nhưng mà nó đã xuất phát ở trong tâm, và tâm là cái hướng dẫn cái hành động bên ngoài. Cho nên vì thế mình biết là thực sự ra thì đã là con người ấy, thì mình may mắn đầu tiên là mình có được cái tâm thiện, có được những cái tư tưởng tốt, có được cái nhận thức về cái ý nghĩa thiện, và có một cái tâm muốn làm thiện, cộng thêm bên cạnh nữa cho nó mạnh mẽ hơn với cái thiện của mình là mình sợ cái ác, mình thấy ghê rợn đối với cái ác. Thì đó là một cái mà mình biết khi mình đã sinh là con người, tâm thức mình nó sáng sủa, nó nhận được rõ ràng mọi vấn đề dễ dàng. Khi mà mình chịu khó suy nghĩ nữa thì mình đã cũng luôn luôn nhận ra đời sống nó có nhân có quả, rồi mình lại có cái tâm tốt như vậy. Cái điều kế tiếp nữa là mình có cái duyên với đạo Phật. Thì khi mình sinh ra đời, mình mang cái tâm tốt đó, nó là những cái vốn liếng đời trước của mình, rồi cái duyên đạo Phật cũng là những cái vốn liếng đời trước của mình. Cho nên bây giờ nó là cái con đường nhân quả đó nó tiếp tục. Mình gặp đạo Phật, Đức Phật như là bài kệ của Phật Ca Diếp, mà là cũng như là một bài kệ đại diện cho chư Phật: đừng làm các điều ác, hãy làm các điều lành, thanh tịnh cái tâm mình. Đó là chư Phật dạy, đó là giáo lý của chư Phật. Nên chính vì vậy mình có một cái nhân duyên, mình có cái vốn liếng trong những đời trước của mình. Cái vốn liếng của mình thì nó cũng rất là hay ở cái điểm là mình không bị xa rìa khỏi cái đạo Phật. Nếu mà mình được hưởng phước quá nhiều, nó có thể chướng ngại, nó có thể ngăn chặn. Cho nên mình được rất là vừa phải, mình vừa đủ xài, nhưng mà ở trong cũng thấy đã. Nhưng mà đồng thời mình có cái duyên với đạo Phật, có cái phước đó, thì cái nghiệp tốt của mình, những cái nghiệp mà đã đưa cái vốn liếng đã đưa đến cho mình trở thành con người. Trong một cái đời sống như vậy mà mình được sống có bao nhiêu năm trời, mình được yên ổn và hài lòng, cái đó nó sẽ tiếp tục. Đạo Phật vẫn nhắc nhở mình qua mỗi một kiếp, mình đều có thể không biết có ăn cháo lũ gì không, nhưng mà mình đều quên hết. Nhưng mà nếu mà cái duyên nó có với đạo Phật thì mình sẽ gặp lại và mình sẽ được nhắc nhở tiếp. Nhắc nhở tiếp cái chính pháp, cái chính lý, cái chân lý chân chính nhất của cái đời sống này là nhân quả. Mình từ đâu ra? Mình chỉ là một cái quả từ một cái nhân ra. Và mình sẽ đi về đâu? Hiện giờ mình ở trong một cái quả tạo cái nhân tiếp. Trong cái quả của mình nó có nhận lấy, tức là nó nối tiếp, nó là một cái quả nối tiếp với nhân đời trước, nhưng mà nó đang tiếp tục cái đời sau bằng cái nghiệp tiếp tục của nó. Cho nên một người đời trước là bố thí, đời này giàu có rồi ham hưởng thụ, này ra nó tạo được cái nghiệp hưởng thụ rồi lười biếng, rồi là bản ngã, rồi là ích kỷ, đủ thứ hết, để nó lại là hưởng cái quả đời trước và tiếp tục cái đời sau một cái cách không tốt đẹp. Tức là cái nhân đó, nó đi như vậy, cái nghiệp nhân của mình nó như thế. Cho nên khi mình có đạo Phật thì mình được nhắc nhở, mình sẽ được nhắc nhở lại, mình sẽ tiếp tục cái sự nghiệp của mình. Và mình nghe qua nãy giờ thì biết rằng là trong cái sự nghiệp và tạo nhân này của mình, đạo Phật cho mình hay là nhân nó có rất nhiều loại nhân, và nó sẽ có thể đưa lại những cái quả rất là sung sướng, rất hết sức không thể tưởng tượng nổi. Cho nên Đức Phật nói ra những cái kết quả đó, nó ở cõi trời, cõi người nó không có đủ để diễn tả, và nó không có đủ cái chỗ để mà thành quả cho những cái nghiệp nhân nó. Cho nên nó mới vượt ra thành một cái thế giới riêng, nó mới thành những cõi trời. Và mình có biết rằng là mình nghe cái bậc thánh linh thiêng này nọ đó, thì mình cũng đều nghĩ là cái đó là chắc ở đâu phát sinh ra, giống như là Tôn Ngộ Không chắc từ đá nổ sinh ra, chứ còn con người thì không có thể như vậy. Nhưng mà đạo Phật nói không, nó là từ nghiệp của mình mà ra hết. Đức Phật từ là một cái thân con người, và từ cái nghiệp tu tập nó mà ra cái giác ngộ. Và tất cả những cái bậc thánh cũng như vậy. Nó có phải là ở đâu đặc biệt hay cái gì hết, nó từ chính cái nghiệp nhân của mình. Nghe biết như vậy. Cho nên đạo Phật còn cho mình biết rất nhiều, nhiều vô cùng về nhân quả và những cái vi diệu của những cái nhân như vậy. Và mình biết ra là nó phải như thế nào, nó phải tu ra sao. Rồi đôi khi những cái nhân quả đó nó tinh vi quá, mình lắm lúc mình không có tin được. Thế mình nghĩ bây giờ nếu mà mình có thể bay ở trên không được, thì mình nghĩ là thì mình phải làm sao mới bay được đây. Có nhiều người bảo thì biến thành con chim, thế vậy nó thành súc sinh mất. Có nhiều người nghĩ là nếu mà mình muốn có một cái kết quả để bay thì mình phải tập bay chứ, thành ra leo lên nóc nhà bay, rồi sau đó là vào nhà thương. Mình không có biết rõ cái nhân nó ra sao, Đức Phật sẽ trình bày cho mình biết cái nhân đó. Cho nên lắm lúc mình không biết, mình không biết có thật nó như vậy không, biết có thật nó như thế không. Cho nên mình trở thành thấy là trong đạo Phật có nhiều cái thâm sâu vi diệu khó hiểu, là bởi vì mình không có thấy rõ cái nhân quả. Mình không thể nào nói như vậy. Bởi vì đôi khi mình nghĩ một cách đơn sơ như vậy, mình thấy một người tốt nghiệp đại học thì người đó phải học suốt ngày, một người tốt nghiệp và học về tiến sĩ toán thì phải học toán. Thành ra bây giờ muốn bay, muốn đi xuyên qua tường thì mình cứ phải tập ngày nào cũng nhìn cái tường mà lao vào hết. Đó, mình cũng nghĩ là như vậy thì nó mới ra cái quả kia không, nhưng mà nó sẽ đến một cái lúc là nó nằm ở trong tâm thức hết. Nhân gì nó cũng ở trong tâm thức hết. Đó, và muốn phát triển những cái nghiệp nhân mà mình thấy coi như siêu việt như vậy hết, thì bắt buộc mình phải nghe cái giáo lý của Đức Phật. Bởi vì trong khi mà tập luyện như vậy ấy, thì nó vẫn có cái tả, cái chính, nó lại còn có những cái phức tạp như vậy. Và đối với đạo Phật ấy, thì dù là mình có thể trở thành một cái con người có thần thông mà người thế tục này sẽ coi mình là thần thánh, nhưng mà đối với đạo Phật mình vẫn là phàm, mình vẫn thuộc về luân hồi, không có cái gì gọi là giải thoát hết. Cho nên mình mới hỏi thế vậy thì cái giải thoát nó là gì? Thì nó cũng từ nhân mà ra luôn, mà nhân nào đây? Cho nên là phải nghe Đức Phật nói nữa. Thực ra nó chỉ nằm nhân quả hết. Cho nên ngày nay thì mình ở trong nhân quả, nhưng mà ít ai mà biết nhân quả nó là gì. Nhưng mà một khi mà mình có duyên với lại Phật Pháp, với đạo Phật, thì bắt đầu được nghe về nhân quả, được nghe về cái nguyên lý làm cho mình khó mặt. Và xưa nay mình cứ nghĩ là có ông trời tạo ra mình, nhưng mà bây giờ mình bắt đầu được nghe về những cái sự thật của mình, và mình thấy nó rất là vi diệu, và nó rất là phong phú vô cùng. Muôn loài nó từ nhân quả mà ra, cái chất liệu nó chỉ là tâm thức, cái tạo tác nó chỉ là nhân, là nghiệp, nghiệp đó nó chỉ nằm ở nơi thân khẩu ý, nó rất đơn giản. Nhưng mà càng vào càng nhận xét thì thấy nó vô lượng vô biên. Nên đại khái hôm nay nghe nhận thức như vậy thì mình đón nhận rằng là mình có một cái duyên đặc biệt đối với chân lý, cái chân lý mà Đức Phật đã chứng ngộ, giác ngộ, mà mình có một cái nhân duyên đó. Từ từ mình trong cái nhân duyên mà mình có vậy đó, thì từ từ bắt đầu thì mình sẽ được nghe, được khai mở dần. Cái ích lợi đầu tiên nó là mình giữ được cái lợi ích trong đời này mà mình đã có và cho đến đời sau, và nó lại còn tăng trưởng hơn nữa. Tức là mình bảo đảm cho mình cái là không có địa ngục ngạ quỷ súc sinh ở trong đời sau. Mình bảo đảm cho mình một điều là luôn luôn là con người hoặc cõi trời. Ở đây có nhiều vị tôi không có nói đến vấn đề vãng sinh. Quá kỳ diệu, quá cao siêu. Cái đó để cho nhiều người tu tập tự độ nhiều như Huân chẳng hạn đó. Sẽ trình bày. Mà mình chỉ nói một cái nó rất là đúng khả năng của mình. Đấy, con người phàm của mình nó sẽ còn luân hồi, và nó mình sẽ có những cái nếu mà mình nghe, mình tư duy theo một cái chiều hướng nào đó, mình sẽ thấy nó rất lạc quan và rất là an lạc khi mà mình thấy được cái nhân duyên, cái cuộc sống của mình nó có cái phước đức mà đáng thán như vậy. Thôi mình tạm ngừng ha. Là gì là Phật. Nhưng mà chắc cũng con cái nói nữa là chắc trong kỳ này chúng tôi không sức khỏe không có được sung mãn như mấy kỳ trước, cho nên chắc mình nghe tuần chắc hai buổi đi. Mình nghỉ thứ tư, nghe thứ hai, thứ sáu. Đó. Nghe như vậy. Rồi, thì nếu mà hết tuần mà thấy bắt đầu sung khỏe sung mãn thì tuần sau mình có thể ba buổi, còn thôi thì vẫn cứ hai để giữ sức. Vì khi mà ở đây về cái là thật ra là tôi lại cũng phải đi nữa. Thế nữa thành ra cái đó thấy cần phải dưỡng sức. Cho nên đó là điều quý Phật tử hiểu thông cảm, cũng như thầy chủ trì. A Di Đà Phật.
Phật chúng con xin ghi nhận và là theo dõi cái cái chương trình của Hòa Thượng. Bây giờ chúng con chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thành. Chúng con xin đi làm bình lễ tri ân Hòa Thượng.